bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 dương lịch 2016, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch Bính Thân. Thưa quý thính giả, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc hội luận với chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu, tại Hudson Institute ở thủ đô Hoa Thiên Đống hôm thứ Hai 12 tháng 9 vừa qua. Đài Á Châu Tự Do đã làm bài phóng sự về cuộc hội luận này phát sóng về Việt Nam. Xin mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Thưa quý vị, tự do tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, được tổ chức ở Viện Hudson Institute, Washington DC vào hôm 12 tháng 9 năm 2016. Hòa Ái có bài tường trình chi tiết trong phần sau.
Với mục đích cất lên tiếng nói cho cộng đồng tôn giáo bị ngược đãi ở Việt Nam tại hội thảo xoay quanh chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Viện Hudson Institute đồng tổ chức, những vấn đề liên quan bao gồm các tôn giáo không được thừa nhận tại Việt Nam như trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hạn chế và đàn áp như trường hợp dân tộc Hơ Mông ở Việt Nam, tôn giáo và văn hóa bị hăm dọa như trường hợp của Phật giáo Khmer Krom, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, được trình bày một cách chi tiết. Nhiều dẫn chứng cụ thể cho thấy sự hà khắc kiểm soát tôn giáo của chính quyền Việt Nam cùng hệ thống công an trị dùng mọi biện pháp nhằm hăm dọa, ngược đãi và bắt bớ các tín đồ tôn giáo. Điển hình là Việt Nam sắp ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo mà cộng đồng tôn giáo tại quốc gia này cho rằng sẽ hạn chế nhiều hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng của họ. Theo đó, các tổ chức tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Người Thượng Tinh Lành hay Phật giáo Khmer Krom không thể hoặc không muốn đăng ký sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trong vai trò ban tổ chức, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson Institute, bà Nina Xia phát biểu, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ngày càng thắt chặt hơn với các nước đồng minh trong khu vực khi Tổng thống Barack Obama thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á để duy trì hòa bình và an ninh trước sự lấn lướt của Trung Quốc đối với các quốc gia này. Bà Nina Xia và các quan khách tham dự có cùng ghi nhận mối quan hệ bình thường hóa 21 năm giữa Việt Nam và Mỹ được tăng cường sau sự kiện Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến đi của ông đến quốc gia cựu thù hồi tháng 5 năm nay mà không có bất kỳ yêu cầu ràng buộc nào, đặc biệt về vấn đề tôn giáo đối với Hà Nội. Câu hỏi trọng tâm được nêu lên tại cuộc hội thảo rằng giới chức lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống mới sẽ tiếp tục thực hiện xu hướng của ông Obama hay sẽ theo đuổi một chính sách khác giúp cải thiện tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam. Với tư cách khách mời, cựu trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, kiêm phụ tá cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Elias Abrams, người có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo trở thành một yếu tố trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhấn mạnh qua bài tham luận tại hội thảo rằng
They will want it all. They want American weapons and investment and protection from China without reducing their control of society.
Chính quyền Việt Nam muốn có mọi thứ, họ muốn có vũ khí và đầu tư từ Hoa Kỳ, cũng như muốn Hoa Kỳ bảo vệ đối với hiểm họa đến từ Trung Quốc, mà không giảm bớt sự kiểm soát các hoạt động xã hội, không tin tưởng vào người dân, cũng như không cho phép tự do tín ngưỡng.
Ông Elias Abrams đề nghị cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ cùng liên kết nỗ lực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho giới chức lãnh đạo Mỹ trong thời gian tới về những vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Hà Nội, đồng thời gửi đến chính phủ Mỹ các yêu cầu chính đáng trong chính sách ngoại giao đối với Việt Nam.
We should be urging the regime to stop fearing its own people.
Chúng ta cần kêu gọi chính quyền Việt Nam phải dừng lại những việc làm gây sợ hãi cho người dân. Chúng ta phải cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng xã hội không thể phát triển nếu như không cho phép dân chúng thực hành tự do tín ngưỡng. Yêu cầu duy nhất đối với chính quyền Việt Nam là để cho người dân có sự tự do.
Cùng với tư cách khách mời của Hội thảo Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, gọi tắt là USOF, bà Christina Aria nêu ra những biện pháp cụ thể hóa đề nghị của ông Elias Abrams là phải sử dụng các kênh truyền thông bao gồm mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram để cho thế giới biết về các diễn tiến của tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị xâm phạm, và cũng cần nêu nhiều trường hợp nạn nhân bị chính quyền Việt Nam ngược đãi vì những sinh hoạt tôn giáo hay hoạt động xã hội của họ.
We also need to remind the world about the Vietnamese prisoners of conscience. I'm sure you know their names well. Thich Quang Do, the patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, who has been, as you well know, under arrest since 2003. Win Kong Chin.
Chúng ta cần phải nêu tên Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mục sư Nguyễn Công Chính đang bị tù đày, và vợ của ông ta là bà Trần Thị Hồng bị đánh đập vì đã gặp gỡ Phái đoàn Nhân quyền Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải nêu tên luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và còn nhiều tên khác nữa của các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài, Người Thượng Tinh Lành.
Ủy viên Ủy hội USOP bà Christina Aria khẳng định với bằng chứng của các trường hợp cụ thể như thế để chuyển tải thông điệp đến chính quyền Việt Nam rằng không có tự do tôn giáo thì tất cả những quyền tự do khác đều không tồn tại, vì con người có niềm tin tín ngưỡng trong tâm linh của họ kể từ khi sinh ra và lớn lên mà không ai có thể tước đi hay xâm phạm được. Hội thảo tự do tôn giáo tại Việt Nam tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ để thảo luận các chiến lược và những giải pháp tốt nhất trong việc xây dựng và kết nối cộng đồng tôn giáo với mục đích thúc đẩy và bảo vệ tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trên tinh thần phát triển nền văn hóa dân sinh về tính khoan dung và lòng từ bi, hầu đặt nền móng cho hòa bình bền vững trong vùng châu Á cũng như trên thế giới. Như trong lời phát biểu khai mạc của ông Võ Văn Ái, đại diện của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Cuộc hội luận chia làm hai phần. Phần đầu do các diễn giả nổi danh Hoa Kỳ như nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền ông Elias Abrams, bà Christina Aria, ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, và bà Nina Shea, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo Hudson Institute. Phần thứ hai gồm những nhà nghiên cứu và chứng nhân thảm nạn tôn giáo. ông Võ Trần Giật thuyết trình về trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bà Sarah Combe cho biết về thảm cảnh người Thượng Tây Nguyên, ông Tom Vang nói về dân tộc Khmer Mông, và hai nhân chứng Phật giáo Khmer Khom, Đại Đức Kim Mui và ông Park Sarivut trình bày về những ngày bị khủng bố, tù đày tại miền Nam. Cuộc hội luận được bà Nina Shea, nhân danh Trung tâm Hudson Institute, giới thiệu ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc hội luận. Sau đây là bản Việt dịch từ Anh Văn, bài nói của ông Võ Văn Ái.
Diễn văn khai mạc cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam. Kính thưa quý vị quan khách, thưa các bạn, kính chào chư tôn đức và quý đồng bào đồng hương. Tôi vô cùng hân hạnh chào mừng quý liệt vị đến tham dự cuộc hội luận hy hữu hôm nay. Với tôi quả thực là một sự kiện hy hữu. Trước hết, hy hữu thay cho cuộc hội luận được diễn ra trong một hội trường trang trọng thuộc tổ chức bảo trợ là Trung tâm Tự do Tôn giáo Hudson Institute, với sự hậu thuẫn của bà giám đốc Nina Shea.
Thứ hai, hy hữu vì chúng ta có sự hiện diện thuyết trình của những nhà ngoại giao, học giả nổi danh như ông Elliot Abrams, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách nhân quyền, nguyên Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, và Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, và bà Nina Shea. Chúng tôi còn có các vị chuyên gia hay những nạn nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam tham luận. Và còn có quý liệt vị đến tham dự, thật là hy hữu. Rất nhiều người trong quý vị đã phải di chuyển từ rất xa, từ Canada, California, Texas, kể cả Hawaii, đến đây hôm nay. Rất đông đã phải tự mình bỏ tiền túi cho chuyến hành trình, và trong nhiều trường hợp mà tôi biết, đã phải hy sinh rất lớn. Tôi thật vô cùng cảm xúc cho nghĩa cử đoàn kết này, và tôi xin ngỏ lời thành kính cảm ơn tất cả chư liệt vị.
Sự hiện hữu của hai thuyết trình viên mang lại cho lòng tôi một ý nghĩa thâm sâu, vì chúng tôi từng gặp nhau thường xuyên trên bước đường tranh đấu cho dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, đó là ông Elliot Abrams và bà Nina Shea. Năm 1985, Elliot Abrams là Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, năm ấy là năm thứ 10 ngày Sài Gòn thất thủ. Trong khi nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức ăn mừng tại Việt Nam, thì tôi chọn cách kỷ niệm của riêng tôi bằng cách đến Liên Hiệp Quốc ở New York, đưa một hồ sơ 500 trang kiện Hà Nội vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên mọi lĩnh vực của đời sống, kèm theo bản đồ trại cải tạo lần đầu tiên được vẽ ra nơi giam giữ 2 triệu tù nhân. Thứ trưởng Elliot Abrams đã hậu thuẫn chúng tôi trong công trình này. Vào lúc mà báo chí truyền thông Hoa Kỳ chưa chịu chấp nhận hiện trạng chiến tranh còn tiếp diễn tại Việt Nam, quả thật vậy, 10 năm sau cuộc rút quân của Hoa Kỳ, người Cộng sản Bắc Việt vẫn tiếp diễn cuộc chiến chống nhân dân Việt Nam. Với bà Nina Shea, tôi được gặp lần đầu thập niên 90. Thời đó, bà là giám đốc Puebla Institute tại Hoa Thịnh Đốn. Từ đầu thập niên 90, đối với giới truyền thông báo chí, phê phán Trung Cộng hay Việt Nam Cộng sản là thái độ chính trị, không đứng đắn. Nhưng Nina là một trong số người hiếm hoi thu thập tài liệu và tố cáo cuộc đàn áp tự do tôn giáo có hệ thống tại hai nước Á Châu này. Nina là người công giáo, nhưng trong hành hoạt, bà luôn mang tinh thần tôn giáo toàn cầu, nên bà không ngừng tung các chiến dịch để bảo vệ tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Tôi là người theo đạo Phật, và tôi vô cùng cảm xúc khi đọc các bài Nina viết bênh vực Phật giáo Việt Nam. Tôi xin trích một câu nhận định của bà, một niềm tin mà hàng thập kỷ, nếu không là hàng thế kỷ, vẫn không bị các chính sách đàn áp làm cho tiêu diệt.
Cả hai người, Elliot và Nina, đóng vai trò quan trọng, sinh động, để vấn đề tự do tôn giáo trở nên một cấu thành trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật tự do tôn giáo trên thế giới vào năm 1998, gợi hứng từ đạo luật này, Quốc hội châu Âu đã thông qua chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Và gần đây đã chỉ định một phái viên đặc mệnh tự do tôn giáo đến các quốc gia có liên hệ ngoại giao với Liên Âu. Tuy thế, vào lúc các quốc gia dùng chính sách dân chủ chính đạo để thăng tiến tự do tôn giáo, thì Việt Nam sử dụng các đạo luật để ngăn chặn thay vì bảo vệ tự do tôn giáo. Sắp tới đây, Việt Nam sẽ thông qua luật tôn giáo hay tín ngưỡng nhằm pháp lý hóa công tác xâm phạm nội bộ tôn giáo của nhà nước bằng cơ chế đăng ký, hà khắc và kiểm soát. Các tổ chức tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Người Thượng Tin Lành hay Phật giáo Khmer Krom không thể hoặc không muốn đăng ký, sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Cơ chế đăng ký hoàn toàn trái chống với những nguyên tắc của tự do tôn giáo, vì ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hợp Quốc, đặc nhiệm tự do tôn giáo, tuyên bố sau chuyến đi điều tra Việt Nam năm 2014 rằng Cơ chế đăng ký có thể là một đề nghị của nhà nước, nhưng không thể là sự cưỡng bách pháp lý. Tự do tôn giáo cũng như nhân quyền là hoạch kính, vector, cho sự an ninh toàn cầu hay trong khu vực, đồng thời cũng là chủ đề của cuộc hội luận hôm nay.
Tôi tin rằng, và tôi muốn kết thúc mấy lời nhận xét khai mạc của tôi về ý nghĩ mà tôi kêu mang từ 40 năm qua, đó là quyền tự do tôn giáo vốn đã bị hiểu lầm rộng rãi, thật sai lầm khi nghĩ rằng quyền tự do này dành cho những ai tin vào Thượng Đế. Thực ra, định nghĩa về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc bao quát hơn nhiều, vì nó bao hàm cho bất cứ ai trên trái đất. Tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là mẹ của tất cả tự do, vì nó là nòng cốt cho cá tính của bất cứ ai. Nó là khuôn mẫu cho mọi hình thái tư tưởng và hành động của chúng ta, dù bạn là ai, bạn cư xử như thế nào trong xã hội. Hôm nay ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu mọi phương tiện để thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo nhằm phát triển nền văn hóa dân sinh về tính khoan dung và lòng từ bi, hầu đặt nền móng cho hòa bình bền vững trong vùng Á Châu cũng như trên thế giới. Với tham vọng này, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý liệt vị và xin mời bà Nina Shea điều khiển phần 1 của hội luận hôm nay. Cơ sở quê mẹ, dịch từ bản Anh Văn.
Xin mời quý khán giả đón nghe phần 2 tường trình cuộc hội luận Hoa Thịnh Đốn vào chương trình tới. Tiếp theo, xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về đề tài Vì sao Phật giáo lìa xứ Ấn Độ?
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về vì sao Phật giáo lìa xa đất Ấn. Thưa ông Võ Văn Ái, nếu phải nói Phật giáo là gì trong một câu thôi, thì ông sẽ phát biểu như thế nào?
Định nghĩa đạo Phật trong một câu thôi là bỏ tù một cái nền đạo cao cả, như bắt một con voi vào trong một chiếc rò. Tuy nhiên nếu bắt phải nói thì tôi sẽ bảo rằng đạo Phật là tuổi thọ của sự giác ngộ.
Vì sao giác ngộ lại mang tầm quan trọng đến như thế?
Chúng ta đang sống trong thời đại của kiến thức. Thiên văn học ta biết là có từ thời thượng cổ, nhưng mà ở bên Tàu thì cái kiến thức về thiên văn nó lại rơi vào cái việc bói toán cũng sao dại hạn. Nhưng mà thiên văn học toàn cầu ngày nay thì lại đưa ta tới cái sự nhìn thấy, hiểu biết vào các thiên hà. Bây giờ thì không còn cái chuyện mà ngồi tưởng tượng để hư cấu đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện, mà là người Mỹ đã gửi người tới cung trăng và sao Hỏa thì đang được chụp ảnh để nghiên cứu. Từ thiên văn học đến các bộ môn y học, vật lý, khoa học v.v. đều được kiến thức khai mở. Càng hiểu biết trái đất và vũ trụ thì con người càng được giải thoát khỏi sự ngu dốt, hết bị chìm đắm trong những cái sự cuồng tín, nô lệ cho các điều bí ẩn mà người ta tưởng đó là thần linh, nắm quyền sinh sát, chi phối tất cả mọi sự tự do và sáng tạo của con người. Tại sao ta thấy là chiến tranh hết nơi này thì lại tới nơi khác? Tại sao con người ghét bỏ nhau, hãm hại nhau, đồng theo một tôn giáo, nhưng người cùng tôn giáo vẫn lừa đảo, vẫn mà lì, kèn cửa nhau? Tôi nghĩ rằng tất cả đó do ba cái tham sân si. Vậy thì tham sân si đến từ đâu? Nó đến từ vô minh. Và vô minh là gì? Là sự ngu dốt, mắt nhìn nhưng không thấy, tai nghe nhưng không hiểu. Sự ngu dốt đó làm che mờ cái chân tâm, làm cho ta xa cách, không nhìn nhận ra thực tại chân thật. Vì vô minh nên chấp ngã là chấp cái ta của mình đó, rồi muốn vơ vét trần gian, danh lợi, làm của riêng cho mình. Không được thì khổ, và muốn hết khổ thì lại ra tay trừ diệt bất cứ ai cản trở mình vơ vét tài nguyên nhân thể, làm của riêng cho mình. Cho nên Đức Phật chỉ bày cho ta một con đường diệt khổ. Cái khổ đến từ vô minh, ngu dốt. Và Đạo Phật là cái phương pháp đạt tới sự hiểu biết siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã, để được giải thoát khỏi vô minh và đạt tới giác ngộ. Cho nên tôi nghĩ rằng khai mở trí tuệ nó cũng giống như là vén cái màng vô minh để thấu đạt giác ngộ. lý do đã khiến cho tôi nói rằng tuổi thọ của giác ngộ là con đường Phật trên mặt đất này, con đường đưa ta tới sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn.
Ai cũng biết đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ kể từ ngày Thái tử Tất Đạt Đa bỏ vương quyền, gia đình, đất nước vào rừng tu khổ hạnh, nhờ đó đạt quả vị Phật. Như ông nói, đạo Phật đem lại sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn. Vậy thì tại sao ngày nay Phật giáo không còn hiện hữu, hoặc hiện hữu hết sức ít tại Ấn Độ là quê hương của Phật giáo?
Việc này thì nó có nhiều nguyên do, và cũng đã được nhiều học giả bàn cãi. Thiện ý của tôi thì cái nguyên do chính nó đến từ bản sắc của đạo Phật, không là một cái giáo phái cục bộ địa phương, mà nó có tầm cao rộng của một tôn giáo thế giới, nếu không nói là vũ trụ. Như tia nắng bình minh, càng lúc càng lan đầy mặt đất, thay vì chiếu rọi vào trong một góc tối. Ta nghiên cứu nực ấn thì sẽ hiểu vì sao đạo Phật không thể cố thủ nơi cái vùng đất đó. Ấn Độ là một cái lãnh thổ đa quốc, không có một dân tộc, mà là mấy chục bộ tộc, và trên 300 phương ngữ khác nhau, và do hàng trăm ông hoàng cai trị qua hàng trăm thành bang. Một xã hội phong kiến, con người mới sinh ra là đã tức khắc bị cái mô hình đẳng cấp, quy chụp, giám hạm, nhất là cái giai cấp cung đinh. Không ai có quyền chọn lựa sinh mệnh mình, và Ấn Độ là cái nước của hàng vàng thần linh, có những cái vấn đề rất dễ giải quyết ở trong các thể chế dân chủ ở Tây Phương, nhưng mà tại Ấn Độ thì là đành bỏ tay. Tôi nhớ tới một câu nói của Nehru khi ông bảo rằng, tôi chỉ mơ ước sao sau đêm dài ngủ dậy, tất cả những đàn bò vượt biên sang Trung Quốc thì mọi vấn nạn Ấn Độ mới được giải quyết. Và ta cũng không quên rằng Đức Phật là cái người đầu tiên phát ngôn không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong hạt mồ hôi cùng mạnh, khi Ngài tiếp nhận một người cùng đến Paria vào tăng đoàn. Đây là một cái tuyên ngôn phá độ giai cấp, Ngài quyết liệt sáng bằng đẳng cấp. Và trong cái xã hội Ấn Độ đầy thần linh và đẳng cấp, thì làm sao có thể chấp nhận Phật giáo như một cái tiềm lực phá độ sự cuồng tín vào thần linh và đánh đổ cái sự phân chia giai cấp? Mặc dù trên cái mặt tư tưởng thì cái giáo lý đạo Phật đem lại rất nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho đạo Hindu, đạo Jain, đạo Bà La Môn, đặc biệt cho hệ tư tưởng Vedanta. Nhưng mà cái phản ứng của Ấn giáo với cái lượng quần chúng theo họ đã tạo ra một cái môi trường mà ở nơi đó Phật giáo không thể sinh sôi nảy nở.
Đó là điều kiện khách quan khiến Phật giáo xa lìa đất Ấn. Là nguyên nhân chính phải vậy không?
Và còn có một cái nguyên cớ ngoại tài khác, đó là cái cuộc xâm lăng của người Hồi giáo. Sự cuồng tín bạo động của Hồi giáo đã thể hiện qua cái việc đập phá các tượng Phật, thánh tích Phật giáo, đốt hết tinh xá chùa viện, đại học Phật giáo, diệt tăng và Phật tử, đã là nguyên nhân chính làm tan nát đạo Phật ở Ấn Độ. Và cái phản ứng không chống trả của chư tăng thời đó, nó đã dự phần cho việc Hồi giáo thanh toán Phật giáo.
Ông đưa ra hai nguyên nhân ngoại tại, chắc phải có những nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân nội tại ấy là gì?
Như tôi vừa nói, đại quang là cái sự bất đồng của chư tăng thời đó đã đóng góp không nhỏ cho Hồi giáo bạo hành. Lại còn thêm một cái sự tranh chấp giữa các bộ phái mà ta đã đề cập lần trước qua Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ. Còn một chi tiết làm cho tôi suy nghĩ, cách đây chừng 20 năm, đi tham dự một cái đại hội Phật giáo, thì có một vị sư chuyển cho tôi một cái tấm giấy nhỏ, trên đó ghi rằng, anh thử nghĩ xem, có phải là đạo Phật phải đi về triều chính, thế quyền, mới có thể phát triển. Đọc qua thì tôi hiểu rằng là do cái việc tôi dẫn thân vận động quốc tế cho nhân quyền Việt Nam, trong khi vị sư đó mang lập trường thân chính, cho nên muốn khuyên tôi phải hành sự khác đi. Có phải như vậy hay không? Thì thực hư chưa biết được. Nhưng mà cái câu nói đó đeo đuổi tôi cho đến bây giờ. Và khi nghiên cứu Phật giáo tại Ấn Độ 500 năm, 1000 năm sau Phật Niết Bàn, thì quả thực là cái cộng đồng tăng lữ và Phật giáo của cái thời xa xưa đó hầu như dựa vào cái sự ủng hộ của các vị vua để phát triển đạo Phật. Phật giáo gặp khó khăn ở nơi nào mà triều đình không có thiện cảm. Ấy là vì giới tăng lự có một cái đời sống riêng biệt, không xem trọng quần chúng hoặc là không thấy cần thiết quần tụ một cái cộng đồng cư sĩ có tầm cỡ để phát huy tiền đồ Phật giáo. Vai trò cư sĩ chỉ được xem như là một cái nguồn cúng dường vật thực, tài chính để xây ngôi chùa gạch thay vì một ngôi chùa trong tim người và trên thế giới. Đây không phải là ý kiến mà là nhận xét có suy nghĩ và nghiên cứu. Bởi vì ta thấy rằng trong cái cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào Ấn Độ làm tan nát cái cấu trúc của đạo Phật. Nhưng mà tại sao cùng một cái tai nạn, cùng cuộc xâm lăng đó thì lại Ấn giáo và đạo Jain lại không bị suy sụp tan vỡ? Hai cộng đồng Ấn giáo và đạo Jain vẫn phát triển tồn tại cho tới ngày hôm nay. Đó là vì Ấn giáo và đạo Jain đã bám rễ trên đất Ấn và xây dựng được một cái cộng đồng khăng khít giữa lãnh đạo tôn giáo và quần chúng, làm thành một cái khối hợp nhất sống đạo để bảo vệ đạo. Ta thấy rất rõ là tất cả các cái cuộc xâm lược bằng quân sự, bằng văn hóa, bằng ý thức hệ đều bị dồi ngược trước đại hội nhân dân có chung cùng một tín ngưỡng. Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ. Vận mệnh của đạo Phật thời đó cũng như bây giờ đó, là nằm trong tay của giới tăng lự. Quần chúng tại gia gọi là cư sĩ hay Phật tử thì chỉ đóng một cái vai trò phù đồng, hộ tự hay là để sai bảo như gia nhân. Lịch sử cho thấy rằng 1000 năm sau Phật Niết Bàn, ngoài cái sự tranh chấp rồi phân hóa thành bộ phái sơn môn, còn một cái yếu tố nguy kịch không thể bỏ qua là tăng sĩ thoái hóa, lười biếng. Người chuyên chở giáo lý mà lười nhác không tu thì tương lai của đạo Phật đi về đâu? Không cần là thầy bói hay là một bậc tiên tri cũng có thể thấy ngay một ngọn đèn hết dầu sắp tắt, nhất là không ứng tiếp được cho thời đại những cẩm nang hay là cái chìa khóa để giải tỏa và giải quyết các vấn nạn đất nước và thế giới mà kinh sách gọi là khế cơ và khế lý. Cho nên kinh sách hay nhắc tới hai chữ mạt pháp vào thời kỳ 1000 năm sau Phật Niết Bàn. Ý kiến của tôi thì mạt hay không mạt nó tùy thuộc vào cái thần trí sáng tạo và chỉ đạo của những bộ óc siêu việt đã lìa thoát khỏi tham, sân, si, tức là vô minh mà ta đề cập từ khi vào đề.
Ông phân tích 1000 năm Phật giáo sau Phật Niết Bàn, nhưng đạo Phật vào giây phút này tại Việt Nam ra sao?
Tôi lạc quan với cái sự truyền pháp của các vị pháp sư Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản tại các quốc gia Âu Mỹ, nhưng mà thiếu lạc quan với chư tăng Việt Nam. Tình hình của Phật giáo Việt Nam ngày nay nó có nhiều cái nét tương tự như Phật giáo 1000 năm sau Phật Niết Bàn trên quê hương Ấn Độ. Nghĩa là có sự xâm lăng của một ý thức hệ ngoài lai đang biến tướng đạo Phật trong nước thành một cái đạo cúng kiến dị đoan, tức là tự hóa một sinh thức là Phật giáo vốn mang cái nội hàm của bản sắc cứu khổ và giác ngộ. Chư tăng thì phân hóa, Phật tử như rắn mất đầu. Hai cái cột trụ chống đỡ nền giáo lý giác ngộ và cứu khổ là trí tuệ và từ bi chỉ hiện hữu ở trên đầu lưỡi nhưng mà chưa thấm suốt vào trong tim óc.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo yêu.